Con người được tái sanh ra trên hành tinh này dẫn đến tình trạng nhân mãn, thì chúng ta biết rằng là ở những hành tinh khác có sự sống con người, do phước báo của họ quá kém, cho nên sau khi hưởng được hết cái phước rồi đó, họ trở thành con người ở ta bà này ở một cái phước báo ít hơn. Hoặc là các loài động vật gia súc sau khi trải qua những cái ách nạn của cái kiếp cầm thú rồi đó, thì những phước lực của con người mà họ đã gieo trồng nhiều kiếp về trước bắt đầu trổ quả, cho nên họ lại lột được cái xác động vật trở thành là con người. Có nghĩa là mất ở chỗ này để bồi vào một chỗ khác mà thôi. Vậy đó, không có gì là tự nhiên mà có. Ngài Na Tiên đã đưa ra ba ví dụ rất ấn tượng. Ví dụ một, giống như là một thợ đồ gốm làm nghề đồ gốm. Việc làm nghề đồ gốm thành công nó phải dựa vào rất nhiều điều kiện và yếu tố khác nhau. Thứ nhất, phải có đất sét. Đất sét đó đó, nó phải thuộc về cái quyền sở hữu đất đai của mình. Còn bằng không đó, phải đi mua từ một sở hữu chủ khác, có thể ở một nơi rất xa. Sau khi có đất sét rồi đó, thì người đó phải trộn với nước, với nhiệt độ, vân vân, thích hợp, thì nó mới có thể dẫn tới một tiến trình tạo ra các vật liệu như là đồ sành sứ, nồi ơn, vân vân. Sau đó nhồi cho thật là nhuyễn, rồi lên khuôn, vò lại theo một cái nghệ thuật. Nếu nó là một cái ly thì phải dùng cái tay như thế này mà quay cái vật liệu đất sét đó theo một cái chu kỳ và với một cái tốc độ nhất định nào đó thì nó sẽ ra là một cái ly. Còn muốn nó trở thành một cái bình thì cái hình thù của tay phải nghiêng ở một mức độ cao hơn, sâu hơn thì nó trở thành cái bình. Hoặc là muốn làm cái chén thì họ phải vọc theo một cái hình vòng cung như thế này để giữ thật lâu, và cái độ xoay vòng tròn của đất sét đó phải diễn ra ở một cái cách thế nó rất là đều đặn thì nó mới có thể thành tựu được. Sau đó thì bỏ vào trong một cái lò để hầm, hầm ở trong một thời gian nhất định, có nơi là 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ, tùy theo cái chất liệu và tùy theo cái sản phẩm chất lượng nó được ra là như thế nào mà thời gian đầu tư ở trong lò nhiều hay là ít. Sau khi ra một sản phẩm rồi đó thì họ mới mời các nghệ nhân đến sơn phết vẽ các hình thù thẩm mỹ nghệ thuật, làm cho cái chén ly bát đó đó có hình thù màu trắng, màu vàng, màu đỏ, và các hình thù được vẽ cho đó có những màu rất là phối hợp với nhau thì giá trị của đó mới cao ở trên thị trường. Chẳng hạn như là những cái loại sành sứ bát tràng ở miền Bắc, hoặc là những loại sành sứ của Trung Quốc, là chúng ta biết là cái công trình và cái tiến độ của nó làm nó rất là công phu mới có thể có được. Thế như vậy á, nhân ở đây để tạo ra những cái loại sành sứ là gì? Là đất sét. Duyên của nó là gì? Bao gồm nước, công thợ, củi lửa, thời gian hấp và công nhân làm một cách có nghệ thuật thì mới tạo ra được. Ví dụ thứ hai, Ngài Đại Tiên nói là nếu như chúng ta muốn tạo ra lửa trong cái thời xa xưa cách đây mấy chục thế kỷ về trước đó, chúng ta có thể làm một trong hai cái tình huống sau đây. Thứ nhất, chúng ta phải tạo cái điều kiện cho hai cái cây khô đó, đó được tiếp xúc cọ sát với nhau. Muốn như vậy đó, nếu không có cây khô sẵn thì người ta phải dùng cây cưa, dao, búa để chặt đứt hai cái cây khô ở trên cành. Sau đó cọ và sát với nhau theo một cái tốc độ thật là mạnh, và lấy cái bùi nhùi, khi mà lửa được bén lên từ hai cây này đó thì bùi nhùi đó nó sẽ tạo ra lửa. Vì vậy đó đó, họ có thể sử dụng lửa này cho những mục đích nấu nướng, sưởi ấm vân vân. Tình huống thứ hai, từ ngàn xưa người ta đã dùng một cái loại kính lúp mà ngày xưa nó gọi là gương thôi, còn bây giờ chúng ta có kính lúp. Kính lúp đó chúng ta phải để ra ngoài ánh sáng mặt trời đang giữa trưa, tức là nó càng nóng càng tốt, không có mây mù che phủ. Sau đó đó, cái người muốn tạo ra lửa này phải hết sức kiên nhẫn cầm cái kính lúp và cái gương đó ở một mức độ là rất là thăng bằng. Dưới cái kính lúp này phải có một cái bùi dùi, cỏ khô hay là sơm, và giữ ở một mức độ nhất định trong một thời gian nhất định nào đó thì bùi dùi, cỏ khô và sơm đó sẽ bắt đầu bén lửa và bốc cháy, lửa bắt đầu có mặt. Chúng ta có một trong hai người thực tế làm. Thì như vậy, bản chất của lửa hay còn gọi là nhân của lửa trong tình huống này là gì? Đối với cái kính hiển vi thì nó là kính hiển vi và sơm hay là củi và lửa. Còn duyên của nó là nhiệt độ, sự kiên trì của người cầm cái kính hiển vi, giữ nó trong một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ bắt đầu có bạc. Còn trong tình huống của hai cây cọ sát nhau thì nhân của lửa trong tình huống này chính là cây khô và bùi dùi. Còn duyên của nó đó là hai cái này phải được cọ sát với nhau theo một cái thế mà nó phải tạo ra lửa. Rồi người đó phải kiên nhẫn và biết nghệ thuật thì tất cả những đó được gọi là duyên. Ví dụ thứ ba, để cho cái gương nó có cái tác dụng phản ánh cái hình được thâu nhận vào đó đó, thì trước nhất đó, người đó phải có tiền mua cái gương. Nếu không có tiền mua đó thì thấy cái gương đó bằng mặt nước, thì bản chất mặt nước nó có sự tương phản giống như cái gương, hay là loại nhôm bóng láng nào đó mà có thể thay thế được gương. Điều thứ hai là ánh sáng phải có mặt thì cái gương đó mới có điều kiện để phản ánh cái hình ảnh đang đối diện trước đó. Vật lý học hiện đại cho chúng ta thấy là mọi sự vật hiện tượng, từ nhà cửa cho đến các sự vật, thậm chí là các hành tinh, sở dĩ mà chúng ta thấy được nó là nó do hai điều kiện. Thứ nhất là ánh sáng ngoại tại của mặt trời, mặt trăng. Cái thứ hai là ánh sáng nội tại được phát ra từ bản thân vật lý của các sự kiện vật lý đó. Người ta mới đưa ra một ví dụ: nếu như ở trong các hành tinh về ban đêm, trong đó không có khả năng tự phát quang, thì về đêm á, chúng ta không thể nhìn thấy cái sự chớp nhoáng lấp sáng như là một vì sao ở trên một bầu trời, vì bản chất nó có phát quang do nó hấp thu cái năng lượng mặt trời theo một cái hệ mặt trời nhất định nào đó của đó. Cho nên về đêm đó, cái năng lượng này nó tỏa ra và nhờ đó con mắt chúng ta mới có thể tiếp xúc được với nó. Còn nếu như không có cái năng lượng tự phát quang đó, chúng ta sẽ thấy cả một bầu trời là một màn đêm tối thẳm. Cái thứ ba là phải có một người đứng soi cái gương này, hay là có một Phật là được đặt trước cái gương đó, thì cái hình đó mới được thâu vào ở trong gương. Nếu ba yếu tố này đó thì sự kiện soi gương và phản ánh cái hình ở trong gương sẽ không thể nào thành tựu được. Đó là ba cái ví dụ để xác quyết rằng là con người, mọi sự vật, sự kiện và hiện tượng trong thế gian này đều do nhân và rất nhiều duyên hình thành. Sau đó này Nga Tiên đã kết luận lại bằng ba nội dung như thế này: không có một sự vật, sự kiện, hiện tượng nào bỗng dưng mà sinh ra, dĩ nhiên nó phải có nhân và duyên. Từ cái câu kết luận đó, chúng ta có thể dẫn đến một cái kết luận khác là không nên tin vào vận mệnh, hên xui may rủi, vì tất cả cái đó đều là kết quả tất yếu của hoặc là nhân phước, hoặc là nhân tội, hoặc là việc làm đúng, hoặc là việc làm sai, hoặc là có nghệ thuật, hoặc là không có nghệ thuật, hoặc là có phương pháp hay là sai phương pháp. Hiểu được điều này thì không bao giờ còn tình trạng than thân trách phận, trách trời, trách đất, trách thiên hạ, mà hãy quay về bản thân mình để nhìn lại những gì mình đã làm có đúng hay là không. Và từ đó con người đó rất tích cực và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Kết luận thứ hai, do vì nhân duyên kết hợp mà hình thành ra thế giới sai khác, chúng ta phải thấy được rằng là sự khác biệt giữa con người với con người, sự thành công, mức độ của nó, giá trị hạnh phúc và những giá trị đóng góp của nó đều liên hệ trực tiếp đến chánh nhân và các duyên, không thể tự nhiên mà có. Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ tin rằng là mọi thứ có trên trời rơi xuống do Thượng Đế sắp đặt, hay là nó một cách tình cờ. Do vậy đừng bao giờ ngồi giữa gốc cây để cho chờ sung rụng, cũng đừng bao giờ ngồi giữa gốc cây để chờ một con thỏ tình cờ lũi vào gốc cây để chết để có được một buổi ăn ngọt. Muốn làm thì phải nỗ lực, muốn có thì phải phấn đấu, muốn thay đổi thì phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần với những hạt giống tiêu cực đã gieo trồng trong quá khứ. Nội dung thứ ba như là một bài học là thế gian này là thế gian của nhân duyên sanh. Bản chất của cuộc đời này là duyên khởi. Do đó chúng ta phải thay đổi cái quan niệm thông thường ở trong xã hội cho rằng mọi thứ nó không thuộc về con người là thiên nhiên, tức là sự sắp đặt của ông trời. Là người Phật tử thì chúng ta đừng nói là thiên nhiên, vì khái niệm đó chấp nhận một định mệnh rằng là cảnh đẹp như là Vịnh Hạ Long rồi Sa Pa, hay là những cảnh thắng cảnh khác ở nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới với những kỳ quan không phải do trời mà ra, mà do bản chất vật lý của mọi sự vật hiện tượng với những điều kiện nhất định của nó tự hình thành và phát triển ra như vậy. Vì đó chúng ta phải đổi khái niệm thiên nhiên trở thành ở một mức độ tương đối có thể chấp nhận được là tự nhiên. Nhưng mà tự nhiên dựa vào bản chất này vẫn còn sai, vì quan niệm tự nhiên cũng đồng nghĩa với sự ngẫu nhiên. Nói một cách khác là người Phật tử đừng bao giờ có những tư duy thiên nhiên và ngẫu nhiên, mà hãy thay thế nó bằng một khái niệm là nhân duyên. Vợ chồng của nhau cũng là nhân duyên, làm cha mẹ con cái của nhau cũng là nhân duyên, là quyến thuộc thân hữu của nhau cũng là nhân duyên, trở thành những người học viên trong một lớp giáo lý như thế này cũng là nhân duyên. Không thể là bỗng nhiên mà có, không phải tự nhiên mà có, không phải thiên nhiên mà có. Cái có đầu tiên nhất như là một chánh nhân là ý tưởng của thầy trụ trì, thương tưởng đến các Phật tử, muốn cho các Phật tử hiểu được Phật để hành trì một cách đúng, mang lại lợi lạc cho bản thân. Cho nên thầy trụ trì đã lập ra một lớp giáo lý cách đây 2 năm. Các duyên để cho lớp giáo lý này được tồn tại lâu dài, đó là thầy trụ trì mời nhiều giảng sư khác nhau, mỗi vị giảng sư như vậy phụ trách khoảng chừng 2 cho đến 3 tháng, để cho người nghe không có cảm giác nhàm chán, học hoài vẫn thấy mới, học hoài vẫn thấy hay. Đó là duyên. Cái thứ ba, thỉnh thoảng thầy trụ trì tặng cho quý vị nhiều quà có ý nghĩa cho cuộc đời hạnh phúc của mình. Rồi thỉnh thoảng đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo, tạo một cái môi trường tương tác giữa người học và người dạy để gắn bó cái tình thân với nhau. Và do đó nó tạo ra cái hạnh phúc khi có mặt tại một giảng đường như thế này. Thì tất cả những điều kiện đó là duyên. Bên cạnh đó thì dù thì còn gắn những cái quạt máy rồi đèn đến 7-8 cái, tạo ra ánh sáng đầy đủ, người có mặt học một thời gian không sợ bị cận thị như thế này. Đó là duyên. Chứ vào trong một giảng đường mà nước quá trời, học xong một buổi, nghe giảng xong một thời, mồ hôi mồ kê dễ nhựa trải ra, có lẽ lần sau không muốn đến, không muốn đến học nữa, phải không? Thì như vậy là cái chánh nhân của thầy trụ trì ở chỗ là cái tình thương mà thầy trụ trì muốn cho những người học viên có được một kiến thức và pháp vững chãi. Còn như là những yếu tố mà thầy nỗ lực làm mỗi mặt để cho các Phật tử có thể được học một cách lâu dài. Do đó khi tin vào nhân duyên rồi đó, thì mọi nhận định, đánh giá và ứng xử đó phải có sự chăm sóc và đúng phương pháp. Từ đó chúng ta dẫn đến một kết luận rất quan trọng là đừng bao giờ tin vào định mệnh, thượng đế, thần linh, mà hãy tin vào năng lực của bản thân mình. Nhờ tin vào năng lực của bản thân, con người mới có thể thành tựu, mới có nhiều đóng góp, và giá trị của người đó mới đương lợi lạc ở mọi nơi và mọi chỗ. Để chúng ta kết thúc cái bài nhân duyên tại đây. Bây giờ chúng ta có khoảng chừng vài mươi phút để vấn đáp. Quý vị có thể nêu ra những vấn nạn liên hệ đến cái bài thứ nhất cho đến bài thứ năm của hôm nay. Hoặc là quý vị có thể nêu ra những câu hỏi mà quý vị nghĩ rằng là nó có lợi cho số đông của những người có mặt và những người có điều kiện nghe lại những bài giảng như thế này. Xin quý vị mạnh dạn đặt những câu hỏi. Trong lúc quý vị suy nghĩ để đặt câu hỏi đó, thì chúng tôi đưa ra một câu đố, quý vị hãy tự trả lời. Tức là ưu tiên cho người xung phong, nếu không ai xung phong thì chỉ định. Cái đó mới hấp dẫn nè. Cái câu hỏi như thế này: con là nợ, vợ là quan gia, là đúng hay là sai theo quan niệm nhân duyên và quả của nhà Phật? Ai sư phong giải đáp câu hỏi vừa nêu? Xin lặp lại: con là nợ, vợ là quan gia, là đúng hay là sai theo nguyên lý nhân duyên và quả trong đạo Phật? Ai sư phong không? Các Phật tử nam và về cư sĩ.
Bạch thầy, con là nợ, vợ là quan gia, cái đó thầy thì cũng là nhân duyên. Tại vì á, nó mắc nợ mình, nó hoặc mình mắc nợ nó mới theo đòi mình. Chứ nó mắc nợ mình, nó theo đòi mình chi? Đó, cái đó là cũng là nhân duyên. Còn vợ mình cũng vậy, con mình cũng vậy đi. Hoặc là mình mắc nợ nó, hoặc nó mắc nợ mình, nó mới theo đòi mình, nó mới bám víu vào mình. Chứ còn mình nó mắc nợ ai hết, không có ai theo đòi mình thì mình đâu có con có vợ đâu.
Quý vị nào có câu trả lời khác không? Chúng tôi thử nêu ra một cái câu nói như thế này. Nếu là một người nữ đó, quý vị có thể phát biểu là chồng là nợ, con là quan gia, hoặc là chồng là quan gia, con là nợ. Thì lúc đó không biết các đấng mày râu suy nghĩ như thế nào. Mời cô trả lời.
Vợ là quan gia thì cứ pháp á, thì mình phải hiểu rằng thọ là như thế nào và quan gia là như thế nào. Tại vì vợ
rất là xinh, là đẹp, đoan trang, hạnh phúc, thì người vợ đem đến cho sự thành công cho người chồng, thì người vợ đó đâu phải là quan gia. Thành ra con nghĩ là thì nếu mà theo nghĩ này, con nghĩ rằng á, cái câu mà con là nợ mà vợ là quan gia, là cái câu đó có lẽ là nó phát xuất ra từ một cái từ của một người nào đó mà có một cái hoàn cảnh gia đình không có hạnh phúc, cho nên mới ra là phát xuất ra những câu nói đó là để thể hiện là có những cái bức xúc, những khó khăn, những cái bực dọc của gia đình đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu trả lời của vị thiền nam nó khác hoàn toàn với câu trả lời của thiền nữ. Chú cư sĩ nam thì cho rằng là con là nợ, vợ là quan gia là đúng về phương diện nhân duyên, cho nên họ mới có mặt với nhau trong một gia đình. Thứ nhất, thông qua tình yêu giới tính của vợ và chồng trong một khế ước xã hội của hôn nhân. Và kết quả của tình yêu đó đó, dù đầy đặn hay là ở một phương diện rất là hạn hẹp, tạo ra sự khai hoa nở nhụy của một đứa con. Thì về phương diện này đó, sự nhận định gắn liền với tính nhân duyên và quả là đúng. Nhưng việc xác định nó là đúng theo cái kiểu là nợ và hoang gia là nó không phù hợp với tinh thần nhân quả trong tiến trình luân hồi và sanh tử theo cái nhìn của Đạo Phật. Câu trả lời của cô thiện nữ rất phù hợp với lời Phật dạy, và nhất là tinh thần của bài Nhân Duyên như là một phần quan trọng của kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Là chia sẻ của một cư sĩ nữ đó, gồm có hai vế. Vế một đó là một phản biện. Nếu như trong một gia đình đứa con đó hoàn toàn hiếu thảo, chia cái phần lương có thể từ 25% theo lời Phật dạy, thậm chí đến 50% chu cấp cho cha và mẹ, mặc dầu cha mẹ vẫn còn sức lao động, để làm cho cha mẹ có được an vui hạnh phúc ở cái tuổi gần xế chiều, thì rõ ràng đứa con như vậy sẽ tạo ra cả một gia đình hạnh phúc. Và tương tự, đối với một người phụ nữ có hiểu biết, vừa đẹp do phước báo mang lại, vừa dịu dàng dễ thương do cá tính đặc biệt có huấn luyện, và mọi ứng xử giao tế từ trong nhà ngoài phố đều tôm tắt và thành công, thì chắc chắn rằng cái gia đình đó không phải là nợ và oan gia, mà là một gia đình có phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp, với cái nhân duyên quý báu này mà họ đã trở thành người thân cốt nhục của nhà. Với cái phản biện đó, chúng ta đã thấy một phần nào, nếu không nói là tất cả, các quan điểm cho rằng con là đợi vợ quan gia là không có cơ sở. Cái vế thứ hai đó, chúng ta có thể rút kết ra từ lời Phật dạy. Quan niệm đó đó là nó có thể nó có từ gốc rễ của một cái quy nạp thiếu khoa học, mà người Phật tử đã chia sẻ với chúng ta là có thể có một tình huống ở trong đó đó, người chồng trở thành nạn nhân vì anh ta hay là ông ta đã từng có một bà vợ như sư tử hạ đăng, làm cho ông ta thất điên bát đạo. Và ông ta đã có thể có một đứa con mà đời sống của nó từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm toàn là bất hiếu, không kính, phá của, gây mất thanh danh cho gia đình, tạo ra sự trừng phạt của luật pháp. thì đứa con đó làm cho người ta ngán ngẩm vô cùng. Mẹ nó cũng vậy, con nó cũng vậy, cho nên dẫn đến cái sự quy nạp sai lầm thứ hai, đó là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nghĩa là hai quan niệm này là hai quan niệm dựa trên sự phân biệt đối xử liên hệ đến giới tính, có nghĩa là không có tính cách bình đẳng. Nếu thành công, nếu tốt á, thì phải ông thưởng hết mình. Nó do tôi có đức độ nên con tôi thành công vậy, mà không thấy là người mẹ chứ bà của đó đã ủng hộ, đã tạo ra. Còn khi có trục trặc gì đó, đổ thừa để mình tránh trách nhiệm. Sau khi chúng ta so sánh sơ bộ như vậy đó, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm cái gốc rễ của cái câu tuyên bố vừa điều. Nó có gốc rễ từ đạo Nho. Đạo Nho có một quan niệm rất tiêu cực vì nó dựa trên nền tảng của phân biệt giới tính. Từ đó nó lại có hai khái niệm nội và ngoại. Sau đó đứa con trai đó được gọi là nội tộc, tức là trong dòng tộc, và nó có cái quyền để được kế thừa gia tài sự nghiệp. Còn nếu đó là một đứa con gái thì có cũng như là không, vì nó thuộc về ngoại tộc. Quan niệm về ngoại tộc đó được nhà Nho giải thích rằng là khi đến tuổi yêu thương đó, cô thiếu nữ đó sẽ phải rời khỏi gia đình cha mẹ ruột, xuất giá về nhà chồng. Do đó có đứa con gái cũng thành như là không có. Từ quan niệm mang tính cách phong tục tập quán này đã dẫn tới một phân biệt đối xử là trọng nam khinh nữ. Và từ đó đó người ta lại có khuynh hướng kéo theo là cái gì tốt á ta gắn cho người đàn ông, cái gì xấu và tiêu cực á ta đổ thừa cho phụ nữ. Quan niệm đó là một quan niệm rất bất công. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại đã tuyên bố rằng là những năng lực về đạo đức, tuệ giác, sự dấn thân, chứng đắc là Phật sự quá độ mọi người. Nếu người nam có như thế nào thì người nữ cũng có một cách tương tự như thế nào. Vấn đề khác biệt về thành quả giữa nam và nữ không nằm ở giới tính, mà nằm ở chỗ là người đó nỗ lực về dụng công như thế nào, có phương pháp hay là không. Ở trong kinh Trung Bộ đó có một câu chuyện, có hai vợ chồng. Ông chồng đó thì biết đạo Phật trước, gặp được Như Lai Thế Tôn. Sau khi nghe Ngài giảng về giá trị của đời sống tu tập rồi đó, từ một người thương gia, ông muốn gác lại hết kiếm giang hồ, không muốn làm nghề nữa. Tuyên bố với các bạn hàng của mình rằng là trong một thời gian, trong vòng một năm, tôi sẽ trở thành tu sĩ để tôi hưởng được giá trị an lạc của một người tu. Khi trở về đó thì ông bắt đầu tâm sự với người vợ để mong người vợ chấp nhận và hỗ trợ cho. Dĩ nhiên lúc đầu người vợ phải là Phật tử cho nên bà không chấp nhận. Sau khi ông thuyết phục, những cái giá trị đạo đức tâm linh mà các nhà sư có được đó, là nhờ học theo, hành trì theo lời Phật dạy, cho nên bà vợ rất cảm thông, hiểu biết cho nên hy sinh cho người chồng hoàn thành cái công việc của mình. Sau khi chấp nhận xong rồi thì bà bắt đầu tìm đến những cái tôn giáo khác. Thì bản thân bà cảm nhận cái giá trị đó một cách trực tiếp chứ không qua gián tiếp của ông chồng. Ông chồng đó còn chần chừ đến tính một năm sau mới đến được Phật dạy. Bà vợ mấy ngày sau bà đã tu, mấy tháng sau bà được chứng đắc. Thì lúc đó ông chồng nghe tá quá tâm tin, một mặt đó ông cũng hơi ganh tị với vợ của mình, chờ lúc bà còn ở nhà bà đâu bằng tôi đâu, không được ăn học đến nơi tới chốn, mà bây giờ mà nói là chứng đạo quả a la hán, coi chừng người ta bơm phòng bà lên. Cho nên là ông chồng mới đến tìm gặp cái vị tỳ kheo này Đâm Ba Na Đi, để một phần á như là để chất vấn, một phần để kiểm tra. Dĩ nhiên là theo phong tục tập quán người Ấn Độ và nhất là Đạo Phật đó, thì một người tại gia khi gặp một người xuất gia là phải quy ngưỡng cung kính đàng hoàng. Mặc dù sự quy ngưỡng cung kính của ông ta chỉ là một hình thức giả tạo thôi, thì chính yếu là ông ta muốn là kiểm tra coi cái trình độ tâm linh giác ngộ của bà vợ mình như thế nào. Thì ông ta đã đặt ra những câu hỏi về bản ngã, về sự chuyển hóa, về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, và được tỳ kheo này Đâm Ma Na Đi trả lời một cách chính xác như ông đã từng nghe Đức Phật giảng mà ông chưa bao giờ tâm sự với vợ của mình. Từ đó ông mới thán vào Phật sự và đảnh lễ bà vợ của mình trở thành một vị A-la-hán. Chúng ta thấy là những cái câu chuyện như vậy chỉ có ở trong nền dân học Phật giáo thôi. Ngoài ra chúng ta còn thấy rằng là nó có hai bộ kinh, một bộ mang tên là Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là những bài thơ mô tả về cái kinh nghiệm giác ngộ và chứng đắc của những vị cao tăng thạc đức. Bên cạnh đó lại có một cái tác phẩm tương tự mang tên là Trưởng Lão Đi Kệ, dạy người ta những cái kinh nghiệm chứng đắc của những vị tỳ kheo ni. Nếu chúng ta so sánh về nội dung tư tưởng của hai tác phẩm này theo góc độ phàm tục của dân học, chúng ta khó có thể dám nói được rằng là tác phẩm nào hay hơn tác phẩm nào. Và tốt nhất chúng ta nói là mỗi tác phẩm của chư ni và của chúng ta nó có những cái giá trị đóng góp riêng, và có những cái chúng ta học hoài mà không hết. Nếu như ở trong lịch sử của Đức Phật đã từng có 10 đại thánh đệ tử: Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú La Na, Ca Chân Viên, A Nan, La Hầu La, U Ba Ly, vân vân, thì ở trong giáo đoàn ni của ngài cũng có 10 đại đệ tử tương tự, đều là những vị ni xuất chúng. Rất tiếc là qua quá trình phát triển Phật giáo, cái truyền thống trọng nam kinh nữ trong các nền văn hóa châu Á đó đã làm cho đạo Phật bị ảnh hưởng, và người ta muốn loại trừ vị trí của người nữ và của ni giới ra khỏi giáo hội. Đó là một sự tổn thất cho Phật giáo. Và thời Đức Phật chúng ta thấy là các vị đó được tạo điều kiện một cách đồng đều và có những giá trị chứng đắc ngang bằng với nhau, cho đó không hề có những phân biệt đối xử gì cả. Quan niệm của Nho giáo cho rằng là vợ là quan gia, con là nợ, cho nên sống với những người thân người thương trong những tình huống mà cá tính của hai bên hoàn toàn khác nhau, nếu không nói là đối lập, chỉ làm cho họ còn là những nỗi trách móc, hoặc có thể lấy đó như là một lời biện hộ để tiến tới từ ly thân dẫn đến ly dị, và đổ trách nhiệm của cái sự không thành công trong cái mối liên hệ đó thu về cái trách nhiệm của người nữ. Do đó nó là một câu phát biểu hoàn toàn sai với định luật nhân duyên và quả. Chúng ta biết là làm vợ và chồng với nhau là có nhân và có duyên, nhưng tại đó là nợ và quan gia. Vì cái vế thứ nhất một cô Phật tử đã giải thích chúng ta rất hay, có nhiều tình huống sự thành công của người chồng đều có bàn tay của người vợ. Người ta đã từng học về sự thành công của tổng thống Bill Clinton, luôn luôn bàn tay và khói óc cố vấn của bà rợ Hillary Clinton. Sắp tới bà sẽ ứng cử tổng thống của nước Hoa Kỳ, và người ta đánh giá là cái cơ hội trở thành tổng thống nữ đầu tiên tại nước này rất cao. Và chính Bill Clinton ở trong tự truyện của mình cũng đã kể lại sự đóng góp của người vợ của mình. Dân gian Việt Nam cũng thường nói là vợ khôn thì chồng làm quan. Đó là một cách thức cho chúng ta thấy được cái giá trị đóng góp về sự thành công của người vợ rất nhiều. Do đó có thể từ một mặc cảm, từ trường hợp cá thể nhất đó, mà có người vợ thuộc về tính cách sư tử Hà Đông đã làm cho người này có một thành kiến không thể nào xóa bỏ được, và vị trí vai trò của đó có thể có ảnh hưởng rất cao, uy tín của đó rất lớn, cho nên lời người đó phát biểu ra làm cho rất nhiều người nam còn lại chấp nhận theo, và người ta đã biến từ một quan niệm sai lầm trở thành một chân lý không có nền tảng. Là người Phật tử đừng bao giờ có những quan niệm như vậy. Cái thứ hai về phương diện ứng dụng thì người nam đó ở trong bất kỳ một nền văn hóa nào đều đại diện cho trụ cột kinh tế gia đình ở một mức độ tương đối. Ở trong thời hiện đại đó thì ta thấy là người nữ đó được ngang bằng với người nam, cái vai trò trách nhiệm đó cũng được gánh vác một phần bởi người vợ hay là người mẹ. Nhưng nếu như một người chồng mà gánh vác cái công ăn việc làm, tạo ra chén cơm manh áo cho vợ và con của mình mà nghĩ rằng là con là nợ, vợ là quan gia, thì sự gánh vác đó là một quả núi đè nặng ở trên tâm thức và hành vi của người này. Bởi vì đó, trong quá trình phục vụ cho vợ và con được hạnh phúc, họ không có được phước báo là bao nhiêu, bởi vì họ nghĩ giống như là đang trả nợ, đang giải quyết. Và chúng ta thấy là một sự đóng góp mang lại hạnh phúc cho người khác, nó phải phát xuất từ một cái tâm quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ đang khi làm, quan nghĩ sau khi làm. Và khi mình quan niệm rằng là quan gia và nợ đó, thì mình nó quan nghĩ đâu, làm một cách bất đắc dĩ, nếu không làm sợ thiên hạ quở trách. Do đó việc làm đó đó chỉ có một phần rất nhỏ của phước báo, nếu chúng ta đồng đo về cái cán cân của nhân và quả. trên tâm niệm và hành vi mà người đó đã ứng xử. Cái thứ hai nữa đó là khi mà họ làm như vậy họ cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Lần trước chúng tôi đã đề nghị chúng ta có một quan niệm thông qua việc tường trình lại một cái câu chuyện có thật của một người Phật tử nữ ở Cần Thơ. Và người chồng đã bị bán tham bắt tội, đứa con bị xe đụng rơi vào tình trạng tương tự, và những đứa con khác thì bị thất nghiệp. Toàn bộ cái gánh nặng của chồng và mấy đứa con đã nằm ở trên vai của người phụ nữ này. Bà ta phải làm ngày làm đêm cho một cho hai để nay lưng ra là giúp cho gia đình vượt qua cơn áp đặt. Nhưng mà bà đã tự tử 3 lần mà không chết. Mỗi lần tự tử không biết sao có người khác phát hiện đưa bà đến cấp cứu rồi bà lại sống lại. Sau khi bà tới chùa Hoằng Pháp dự một cái buổi Phật thất, lần đó thì chúng tôi thuyết trình về đề tài là đối diện với bệnh tật, và ta cảm thấy có tâm đắc, sau đó tìm đến chùa để hỏi và tường trình hết cuộc đời của mình. Chúng tôi đề nghị bà chỉ đổi được cái quan niệm trong lúc mà bà phục vụ cho chồng và con mất sức lao động, thay vì nghĩ là nợ và quan gia, chồng là quan gia, con là nợ, thì bà hãy nghĩ rằng bà có mặt ở trong gia đình đó để làm một việc khó làm của một vị Bồ Tát, mang tình thương và hạnh phúc đến với những người thân và người thương của mình. Thì lúc đó cái hoàn cảnh khổ đau sức nặng đè ép lên trên vai và tâm thức của bạn nó sẽ được phóng thích hoàn toàn, để thay đổi quan niệm thôi, hạnh phúc có mặt liền. Bởi vì cái tình cảm của người nữ không thể là bỏ một người chồng, người chồng có thể bỏ một người vợ bị tàn phế, còn người vợ hiếm khi nào bỏ một người chồng bị tàn phế, nhất là người mẹ hiếm khi nào từ bỏ một đứa con mất sức lao động. Cái tình cảm của người mẹ thường cho là tặng, cho nên họ có sức chịu đựng để giúp cho người thân của họ vượt qua. Nhưng nếu như họ nghĩ là quan gia và nợ đó thì họ làm hoàn toàn không có kết quả gì, bởi vì bản thân họ cảm thấy là cuộc đời của họ quá bất hạnh, có mặt trong cuộc đời mà phải gánh lấy cái trách nhiệm của người chồng, của người cha, tức là vừa là mẹ mà vừa là cha, vừa là vợ mà cũng là vừa đến vai trò của người chồng. Cho nên cái sức ép đó đã tăng lên gấp 3 lần so với sức ép của những người phụ nữ bình thường. Mỗi khi bà tiếp xúc với những người phụ nữ đồng lứa, thấy bạn của mình nhà cao cửa rộng, có người đón và đưa, chăm sóc mọi thứ, đâu vào đó có người giúp đỡ cả, thì họ lại càng cảm thấy nỗi đau trào dâng ở trong dòng cảm xúc và đời sống của mình. Cho nên chỉ cần đổi rằng tôi đã một vai trò quan trọng như một vị Bồ Tát có mặt ở trong gia đình này để làm cho cả gia đình đó không bị bế tắc ở trong cái cảnh huống của đời khổ và địa đạo, thì lúc đó chúng ta đang làm công việc của một vị Bồ Tát thật sự. Tất cả những việc làm đó có thể làm được một cái thành công. Dĩ nhiên là chúng ta phải quan sát suốt trong lúc làm, đừng bao giờ tạo có thái độ và tình trạng ủy đại của người mà chúng ta thật sự, thì người đó mới giúp chính họ một cách lâu dài. Tôi nghĩ là phải làm thế nào để khích lệ cái tinh thần vượt khó và làm mới cuộc đời của mình. Chứ tôi mới đưa cho bà một số cái câu chuyện có thật, chẳng hạn như cô Phật tử Nguyễn Hướng Dương, sau một tai nạn xe lửa đã cướp đi 2 bàn chân của cô ta phải sống ở trên một chiếc xe lăn. Mấy lần cô ta tự tử mà không chết. Sau đó gặp được Phật pháp tại chùa Phước Hải ở quận 10, cô ta đã tái ra lần thứ 2 như là một người hoàn toàn hạnh phúc. Đó là những ý niệm về cuộc sống nó tràn dâng ở trong đầu của cô ta, và cô ta nghĩ rằng là cái bất hạnh của mình chỉ là một cái bất hạnh nhỏ nhưng mà có ngon so với rất nhiều cái bất hạnh khác của những con người bị tàn phế, bị mù lòa, và đôi lúc còn nặng hơn thế nữa. Cô ta đã nghĩ được một sáng kiến là dùng cái giọng đọc hay của mình để đọc những tác phẩm truyện có ý nghĩa giáo dục, đạo đức và tri thức, và tặng biếu một cách miễn phí vào trong các trường mục. Cô ta đã làm việc đó rất thành công. Nhờ cô ta là một người tàn phế 2 chân, có tấm lòng với những người bị khiếm thị, xã hội đã ủng hộ cô ta một cách chưa từng thấy. Cái phong trào sách nói đó đã được lan rộng ở trong vòng mấy năm cô ta phát tâm thôi. Mất 2 chân không phải là mất tất cả. Hãy kể những câu chuyện như vậy để cho những con người đã từng bị lận đận, khổ đau, bất hạnh, gian khó đó, đừng bao giờ chán nản mà hãy tự đứng dậy đi lên. Ở phương Tây ngày nay đã có một nhà bác học rất nổi tiếng tên là Hawking. Ông bị tàn phế rất là nặng. Suốt cuộc đời từ lúc mới sanh ra là gắn liền với chiếc xe lăn. Cái đầu của ông ta lúc nào cũng nghiêng thế này, cái miệng thì không bao giờ hép lại được, nước miếng thì dễ nhảy chảy ra, còn mắt á thì bị cận thị rất là nặng, các cơ bắp bị teo không thể tưởng tượng. Nhìn vào chúng ta không thấy có một cái gì hứng khởi về phương diện giới tính, nhưng ông ta đã đưa một cái nguyện vọng là học thành công. Ông ta rất thông minh, ở cái tuổi 18-19 thôi ông ta đã tốt nghiệp được tiến sĩ về vật lý, tiếp tục nghiên cứu. Ông ta chế tạo ra một chiếc xe lăn trong lúc mà ông ta còn ngồi ở dưới nhà trường. Chiếc xe lăn đó nó có những cái chức năng phát ra ngôn ngữ, mỗi lần ông ta muốn nói gì thì ông ta bị câm, bị điếc nữa, mà ngồi trên xe lăn gặp những người khác nó đã tự tử, đã chết rồi. Còn ông này ông sống và chế tạo ra một quả xe lăn, ông ta chỉ cần ra những cái hiệu lệnh thôi, ý là muốn nói cái gì thì cái chiếc máy xe lăn đó sẽ phát ra những âm thanh thay thế cho giọng nói bị câm của ông. Ở cái tuổi 21-22 ông đã trở thành giáo sư đại học đặc biệt nhất, và ông đã phát minh ra rất nhiều cái mặt sáng kiến và đã làm đảo lộn cái định lý bảo toàn năng lượng và tương đối của các nhà khoa học trước đây. Chúng ta đã chỉnh lại cái định lý của Newton và chỉnh lại luôn cả cái định lý của Einstein, hai nhà vật lý được xem là nổi tiếng nhất ở trong lịch sử khoa học hiện đại. Hawking này đã vượt qua mặt cả hai nhà khoa học đó. Bây giờ ông ta khoảng chừng 50 tuổi hoài. Trong thời gian trở thành giáo sư, vậy ông ra rất nhiều tác phẩm đóng góp cho vật lý học hiện đại, nhiều kiến thức mới. Và một điều có thể nói ra quý vị sẽ khó tin lắm, là một người bị tàn phế, điếc, câm như vậy mà ông ta đã từng có 3 đời vợ rồi. Tức là có nhiều cô mê ông ta, thích cô liền, thương ta gì lắm, rồi sống nuôi dưỡng cho ông ta một thời gian rồi cảm thấy chán, ly dị. Ông tái giá với người thứ hai, bây giờ là đang là người vợ thứ ba, và cả ba người vợ theo lời tâm sự của ông đều là những người hết mực thương yêu ông. Những câu chuyện như vậy đó, những người bị gặp quá nhiều cảnh húi trái ngang nên nhớ nằm lòng, để thấy rằng là cái bất hạnh của mình chỉ là một hạt cát, trong khi đó bất hạnh của nhiều người khác đó như là một quả núi, như là quả tu di, như là giải trường sơn, như là vạn lý trường thành. So sánh với những người đó thì đừng bao giờ cảm thấy mình là bất hạnh, và đừng bao giờ đánh mất niềm tin hy vọng để tạo ra một tương lai sáng lạng nằm vào cái tâm sáng suốt và nỗ lực của chính bản thân mình, chứ không dựa vào bất cứ một người nào khác. Chúng tôi sẽ trả lời thứ hai câu hỏi này hơi ngắn chút xíu để chúng ta kết thúc. Tôi có một câu hỏi: người niệm Phật là người tu tịnh độ, nếu tu tịnh độ phải tụng kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ, vậy khi tôi thường xuyên niệm Phật mà không có tụng hai bộ kinh này thì đến giờ lúc lâm chung tôi có được gặp thánh chúng hay không? Mỗi ngày tôi thường trì chú Đại Bi thì tác dụng của nó có hỗ trợ gì cho việc tái sanh về Tây Phương tịnh độ không? Xin thầy Quang Hỷ giải thích cho rõ. Câu hỏi này nó phát xuất từ một vấn nạn liên hệ đến giá trị của pháp môn niệm Phật gắn liền với sự hồi hướng công đức tạo ra một tiến trình tái sanh ở một cảnh giới Tây Phương, mà đây đó được kinh A Di Đà mô tả đó, cư dân tại đây đều là những bậc không còn thối chuyển về đạo đức và hạnh phúc. Tuy là một khi tái sanh về đây rồi đó, hạnh phúc sẽ biên được, không hề có sự suy thoái, không hề có sự tụt lui, không hề có bất kỳ một niềm hối hận nào đã làm cho người đó tụt hậu về sau. Là những người hành giả của tịnh độ tông, nếu chúng ta có được cơ hội đọc 3 bộ kinh về tịnh độ là tốt nhất. Nếu không đó, ít nhất chúng ta phải nằm lòng ở kinh A Di Đà. Đây là bản kinh quan trọng bậc nhất, nguyên thủy nhất, có giá trị nhất ở trong tất cả các văn hệ kinh điển và các tác phẩm được viết về thế giới tịnh độ. Sở dĩ kinh A Di Đà được xem là quan trọng nhất đó, ở trong đó chúng ta thấy sự mô tả của nó là hoàn toàn đặt trên yếu tố tự lực và tự tu. Tha lực của chư Phật ở đây là Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát Quan Thế Âm không hề được đề cao. Sự tự lực chính là trục xây quan trọng để giúp cho hành giả được tái sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cứ nhớ lại trong bản kinh này, sự tự lực được mô tả bằng nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất, nó có một điều kiện gồm có ba yếu tố: bất dĩ, hiểu thị, thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Tức là nếu như một người nào đó đó chỉ có căn lành ít, chỉ có nhân duyên ít, chỉ có phước báo ít, thì vĩnh viễn không bao giờ được tái sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Điều đó chúng ta có thể hiểu một cách ngược lại là muốn có được một cái tờ hộ chiếu để ra khỏi ta bà sau khi chết, thì người đó phải gieo trồng vạn hạnh công đức. Tức là bất cứ một việc làm lành nào, người đó đều dấn thân với lòng từ bi và tự giác, để không cho cảm tính nó sai sử và nó làm cho mình bị mê mờ trong việc giúp người khác và làm cho người khác ngày càng khổ đau và tạo một cộng nghiệp xấu với người đó. Ở đây chúng ta thấy là ba yếu tố rất rõ: phước đức nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên nhiều. Nếu thiếu cái này đó là không thể sao. Trong bài kinh chúng ta vừa học đó, nhân duyên là yếu tố quá quyết định để tạo ra một quả. Và Đức Phật A Di Đà cũng nói là nếu thiếu nhân duyên không thể tái sanh. Nhân duyên đó là học Phật pháp, là niệm Phật, là chi chú, là tụng đại bi, là làm lành, là lánh dữ, tạo công đức, hồi hướng, thể hiện tinh thần vô ngã vị tha, thì mới có thể được hồi chiếu để ra khỏi ta bà. Ở cuối bản kinh đó, chúng ta thấy là đề cập đến cái visa để nhập cảnh vào Tây Phương. Cái visa đó gồm có 4 âm tiết với một cặp từ: nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm là một tiến trình thiền quán làm cho hành giả không còn một nỗi say mê về bất kỳ một thế sự nào có thể dẫn đến sự đắm nhiễm và hệ lụy ở trong tái sanh và luân hồi. Thì có trạng thái nhất tâm như vậy thì lúc đó đó hành giả mới vượt qua tất cả những loạn động về tư duy, tưởng tượng hay là những sự suy luận sai lầm có thể dẫn đến nỗi khổ và niềm đau. Với hai điều kiện đó như là căn và đủ thì hành giả mới được sanh về Tây Phương. Chúng ta thấy ở đây hoàn toàn ở trong kinh A Di Đà, từ chánh văn cho đến nội dung chưa bao giờ có một ý niệm nào hay là một cái gợi ý gì cho thấy rằng là Đức Phật sẽ giúp hết tất cả mọi người, bất chấp là người đó tốt hay là xấu, có làm thiện hay là làm ác, và ta không có. Mô tả về thế giới Cực Lạc Tây Phương ở trong kinh A Di Đà rất là hay và sâu sắc. Cư dân ở đó làm gì? Quý vị nhớ không? Mỗi buổi sáng họ phải đi hái các loại hoa, văn du ở 10 phương đổi cúng dường các đức Phật, sau đó trở về đất nước Tịnh Độ rồi ăn cơm xong đi kinh hành. Khái niệm hoa đây không phải là hoa vật lý. Nếu nói rằng là hái các loại hoa vật lý rồi đi cúng dường chư Phật thì cần gì phải sanh lên Tây Phương, không ạ? Ở đây chỉ cần ra chợ Hồ Thị Kỷ thôi là mua các loại hoa với cái giá rất rẻ cúng vào các chùa. Chúng tôi có một người Phật tử cho đến ngày rằm, ngày mùng 1 là mua một lẵng hoa rất đẹp, không biết là để cầu cái gì, có lẽ là cầu sắc đẹp trong tương lai. Thế cúng thôi. Thì như vậy là chúng ta chỉ cần có một cái tiền nho nhỏ, hoặc là nếu không có tiền là tự mình trồng cây, nếu không có trồng cây để trải ra hoa thì hãy ra những cái loại mà hương đồng có nội, ngắt những loại hoa là đẹp về dân cúng cũng có phước báo tương tự. Cho nên chúng ta phải hiểu hoa được mô tả trong kinh Di Đà là hoa công đức, tức là các việc làm lành, những cái Phật sự sẽ dấn thân trên tinh thần vô ngã và vị tha. Tức là các vị cư dân ở Tịnh Độ luôn luôn đi đến các hành tinh khác để làm công việc, bởi vì ở đó họ hoàn toàn phát đẹp, toàn là A-la-hán, Bồ-tát, từ là địa thứ nhất cho đến địa thứ 10 và đến vô số các vị Phật, thì có gì để làm nữa đâu, không ạ? Tức là họ thấp hơn các vị này rất là nhiều, cho nên cơ hội làm của Đức Phật phải đi các tỉnh khác. Chúng ta cứ lắng nghe cái mô tả về sự kiểm đức của những người này, chúng ta sẽ thấy rằng là mình cần phải giữ phước báo mình, đừng có phung phí nó. Sau khi đến các hành tinh đó, các ngài không bao giờ ở lại khách sạn 5 sao để ở. Làm xong Phật sự rồi là hồi quy bổn quốc để ngủ, để làm tiếp Phật sự. Sau đó ăn cơm, phản thực kinh hành, tức là phải tiết kiệm không ăn xa xí ở những hành tinh khác vì tiền nó mắc hơn. Về Tây Phương Tịnh Độ để ăn một cách là không tốn tiền. rồi sau khi ăn xong rồi không ngủ liền, cho nên là không bao giờ sợ bị béo phì, bị tăng xong máu, bị mỡ trong máu, rồi bị mất sắc đẹp, mà cũng không cần đến các cái viện thẩm mỹ hay là những nơi dạy về thể dục thể thao tạo sắc đẹp, chỉ cần đi kinh hành thôi là không có bệnh tật nào xâm chiếm chúng ta được. Cái đó là gì? Cả một tiến trình làm phước tự lực. Khi người đó tu tập một mình đó, thì Đức Phật đã dạy nghệ thuật nghe tiếng chim kêu, gió thổi, thông reo, suối chảy, và tưởng tượng rằng nó chính là các pháp âm vi diệu trình bày các bài pháp là tứ diệu đế, bát chánh đạo, tháp bồ đề phần và nhiều bài pháp vi diệu khác. Cái đó nó liên hệ đến cái gì? Cái lỗ tai thẩm thấu của Bồ Tát Quan Thế Âm, cái tuệ giác nhận thức của chư Phật. Và nếu như ở tại ta bà này, ngay tại nơi đây, và ngay cả công sở hay là trong nhà quý vị, nếu quý vị biết vận dụng cái lỗ tai Quán Thế Âm và cặp mắt của đứng thiên thủ thiên nhãn, thì lúc đó ở bất cứ nơi nào, ví dụ như quý vị đang nghe tiếng vật máy thổi xì xì phè phè phè, quý vị cứ nghĩ đây là pháp âm về sự vô thường, thì lúc đó quý vị đâu có cảm thấy nó nhức đầu đâu. Chúng ta thấy là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó đã bắt đầu có các sắc thái của tha lực dưới nền tảng của lòng thương yêu, để hỗ trợ cho những người kém phước ít đức đó, không có chán nản thất vọng mặc cảm tự ti, để từ đó họ có thể vươn lên ở trong cuộc đời, và nhờ sự vươn lên đó họ được an vui hạnh phúc. Như vậy là cái cấu trúc được mô tả trong bản kinh liên hệ đến tha lực và lòng từ bi của chư Phật đó, chỉ là một cái mẹ vặt, một sự giáo dục khuyến tâm. Ví dụ như trong một gia đình, nếu các phụ huynh nào đó có những đứa con có tinh thần tự lực, không cần chăm sóc, không cần dạy dỗ, không còn quy lơ gì cả, mà chưa bao giờ có vi phạm một điều gì sai làm cho cha mẹ buồn, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ít đầu tư và quan tâm đến người đó, vì người đó đã được trọn vẹn rồi. Còn những đứa con có những cái tính xấu, còn ganh tị, hơn thua, giành giật, thì hầu như là cha mẹ lại đầu tư cho những đứa đó nhiều hơn. Là những người anh em với những đứa con như vậy đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ ganh tị, nói tại sao cuộc đời của tôi bất hạnh quá, tôi được hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, ấy thế mà cha mẹ đi đọc phương bắt tôi phải làm đủ thứ trên, còn những đứa con út ăn chơi không, ấy thế mà cha mẹ lại thương và không hề phạt trừng gì đối với những người đó. Chúng ta phải hiểu chúng ta là Phật giáo, là vì những người như vậy cần đến sự chăm sóc tình thương rất là nhiều, với những lời khuyến dụ, bởi vì những người đó rất cương, rất ương ngạnh, rất dễ bỏ cuộc, rất chán nản, do đó phải dùng nhiều cái biện pháp của tình thương thì mới có thể giáo dục người đó cho thành cần. Như vậy là chúng ta thấy là chư Phật cũng tương tự như vậy. Nếu nói một cách thẳng như một đường rằng là phải nỗ lực như những điều chúng tôi vừa trình bày, thì có nhiều sự lắc đầu. Rồi trong cuộc đời của tôi đã từng nỗ lực nhiều lắm rồi, và phải nỗ lực 10 lần thì mới có được thành công một lần. Tôi chán nản quá, không còn tin vào bản thân nữa, cho nên tôi mới tìm đến nhà chùa, đương tự dần Phật, học hỏi chánh pháp, theo sự dẫn của thầy. Và bây giờ quý thầy là tiếp tục yêu cầu tôi phải tự lực như thế đó, là thà tôi bỏ làm còn hơn. Do đó qua đến thiên chúa giáo thì họ lại khuyên là chỉ cần giao khoán niềm tin là mọi việc, nhiều người lười biến chạy theo được. Cho nên đối với những người như vậy thì Đức Phật phải phương tiện tặng cho họ các viên ngọc quý được ốp cái lớp sô-cô-la ở bên ngoài, vì thích sô-cô-la trên họ mới sử dụng viên ngọc quý này, mà đến lúc là họ không thấy được giá trị của nó. Trong khi đó cái người mà có tinh thần tự lực cao sẽ không có ỷ lại vào cái tha lực và lòng tự bi của chư Phật, trở thành một con người tự lập vững vàng thành công để vươn lên, thì cái đó đang trực tiếp sử dụng được cái viên ngọc quý mà không cần phải tô chết cái lớp sô cô la, giống như là thuốc bắc vậy đó. Ai có bản lĩnh thì uống trực tiếp vô đắng cái nào, vì thuốc đắng đã tạt. Do vì đó ở thuốc tây đó họ phải tráng cái lớp kẹo và là mật ong, để khi đưa vào trong cơ thể đó mình đỡ có cảm giác đắng miệng và chán nản mới dễ dàng uống. Thì Đức Phật cũng vậy, thỉnh thoảng các ngài phải phương tiện tạo ra những viên thuốc của bọc đường, nhưng bản chất của thuốc không phải nằm ở cái bọc đường, và bọc đường chỉ giúp chúng ta đỡ đắng miệng, còn chất liệu trị liệu của đó, những nội dung tự lực, nhân quả, nhân duyên, chuyển hóa, tu tập và giải thoát. cái đó chúng ta phải tự hành trì, chứ không ai có thể hành trì thế và giúp chúng ta đạt được giải thoát được. Vì đó là một hành giả tịnh độ. Nếu quý vị có được điều kiện thì nên đọc luôn hai bản kinh quan trọng nhất của tịnh độ là kinh A Di Đà và kinh Quán Vị Lượng Thọ. Đọc có sự hướng dẫn của những người chuyên môn để hành một cách có hệ thống và đúng phương pháp. Còn nếu như quý vị không có đủ điều kiện để thọ trì hai bản kinh này tại những ngôi chùa mà quý vị đang đi, hoặc là ở nhà quý vị không có thời gian để đọc tụng, thì quý vị chỉ cần nhớ cái nội dung căn bản và chính yếu như là những phương pháp, thì việc hành trì đó vẫn có tác dụng như nhau. Bởi vì việc tụng kinh là để nắm rõ phương pháp, nhờ có phương pháp dẫn đến kết quả tu tập cao, chứ không phải tụng kinh để được phước. Do đó hiểu được phương pháp thì không tụng kinh vẫn có kết quả rất đáng kể. Ngoài ra đó, mỗi ngày tụng thêm chú Đại Bi đó để tạo cho chúng ta một cái hạt giống của lòng từ bi. Chứ đừng có tụng chú Đại Bi mà mong cầu Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho mình, con của mình, cháu của mình, ông bà tổ tiên mình, gia tài, sự nghiệp, danh vị, địa vọng, địa vị, chức tước. Cầu như vậy là cái tâm của chúng ta trở nên rất nhỏ hẹp. Còn chúng ta học theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là để nuôi lớn lòng từ bi, thay vì chúng ta van xin ở chư Phật thì chúng ta trở thành những người Phật trong tương lai. Chúng ta lại đem cái hạt giống từ bi đó để bù đắp cho những người bất hạnh khác. Một bên là mình trở thành cái người tạo ra ăn ít cho cuộc đời, một bên mình trở thành một người tiếp nhận cái ăn, cái chế độ an sinh xã hội của chư Phật. Quý vị muốn cái nào? Dĩ nhiên mình tự tạo ra đồng tiền công đức, rồi lấy đồng tiền công đức đó giúp đỡ cho người khác, mình cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn là chính chúng ta bỏ ra bàn tay để nhận cái lòng thương tưởng của người khác theo mà. Tạo ra lương bổng, chích một phần tư giúp cho những người bất hạnh thì hạnh phúc sẽ dâng tràn. Còn làm những cái nghề ăn xin, bữa có, bữa không, bữa no, bữa đói, chắc chắn rằng là cái mặc cảm và gánh nặng xã hội đó nó tồn tại mãi trong con người của mình. Nên phải hiểu là kinh để hỗ trợ thôi. Cho nên tụng chú Đại Bi cũng để hỗ trợ lòng từ bi, chứ không phải là để cầu lòng từ bi của chư Phật. Thì lúc đó cái hiệu quả và kết quả hành trì chúng ta sẽ đạt được ở mức độ cao nhất.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.